Thưa quý Phật tử, đề tài của buổi nói chuyện hôm nay là tất cả là cơ hội. Quý vị có còn nhớ câu chuyện của Thiền sư Bàng Sơn? Ngài nói pháp Mã Tổ. Một hôm, nơi ngã tư đường, Ngài thấy có một người tại cái quầy hàng thịt, bảo với người bán thịt là cắt cho tôi miếng thịt nào ngon nhất. Thì người hàng thịt buông cái dao xuống, khoanh tay lại đứng nói là: thưa ông, miếng nào mà chả ngon, miếng nào mà chẳng ngon. Sư Bàng Sơn đi ngang, nghe cái lời nói như vậy, hốt nhiên đại ngộ, trở về bạch với Mã Tổ và được Tổ ấn khả. Trong đời sống á, cái tâm trí của mình khi nào nó cũng muốn chọn lựa, lấy bỏ, cân đo đong đếm, phải không ạ? Thì trong cái câu chuyện này, cái lời của người bán thịt là: có miếng nào mà chẳng ngon. Thì mọi thứ trong đời thật ra cái gì cũng là tốt hết á, có cái nào là không tốt đâu. Nhưng mà vì cái tính toán của mình, cái tính chất của mạt na thức á, cái thức thứ bảy của mình á, nó là tư lương, có nghĩa là nó cứ so tính so đo. Thì chính cái chỗ lấy bỏ này là cái gốc phiền não. Mình thì rất là sợ phiền não, mà mình không có chừa cái lấy bỏ. Mình không biết là tốt hay là xấu, thuận lợi hay là không thuận lợi là nơi cái tâm của mình. Nếu mình biết học hỏi, biết nhìn ngắm, thì mọi thứ trong đời đều là cái cơ hội lợi lạc cho mình hết. Rồi bây giờ chúng ta tìm hiểu thử coi thế nào gọi là cơ hội. Thì thường á, cái chữ cơ hội nó tùy. Đối với người này có thể đó là cơ hội, mà đối với người khác không phải. Nó tùy theo cái gì mình theo đuổi, đúng cái ý mình muốn á, thì mình mới coi là cơ hội. Có quý cô ở trong nội viện học lên thi đậu đại học, gia đình khá giả, cha mẹ chuẩn bị cho đi Pháp du học, thì có phải đó là cơ hội không ạ? Nhưng mà em đó thì lại thích xuất gia, cho nên khi mà em thấy cha mẹ sắp xếp cho đi Tây này nọ là em rầu dữ lắm. Và cuối cùng thì trốn nhà bỏ vô đây đi tu. Như vậy cái chuyện mà bao nhiêu người gọi là cơ hội thì đối với em đó nó trốn đi, nó chạy trốn cái điều đó. Cũng như xưa mà thời Phật, Đức Phật ai mà lại chẳng muốn gặp, phải không ạ? Ai cũng có cái duyên phước lắm mới được gặp Phật. Nhưng mà riêng cái bà quản gia của nhà ông cấp cô độc á, là bà không có ưa Phật, vì thấy chủ mình bao nhiêu gia sản đem ra cúng Phật hết, cứ bắt bà mở kho mà tuôn đồ ra cúng Phật. Cho nên khi Phật tới nhà thì bà tránh, bà không muốn gặp. Phật biết và Phật muốn độ, cho nên Ngài hiện ra trước mặt thì bà xây qua bà tránh. Cái Ngài hiện qua phía này bà cũng tránh. Thì Đức Phật phân thân hiện đủ phía, bà già nhìn đâu, đâu cũng gặp Phật hết. Và bà mới ngồi xuống, bà ôm cái mặt, bà nói: khổ tôi quá vậy này trời. Thì chúng ta thấy những cái điều với mọi người là cơ hội thù thắng, thì bà này bà kêu là khổ quá vậy nè. Thì mình thấy cái cơ hội nó không cố định, phải không ạ? Tuy nhiên trong cái định nghĩa chung á, thì đối với người đời, cái gì thuận lợi, suôn sẻ, thành công như ý thì mình cho đó là cơ hội và mình vui mừng thích thú. Còn với những cái việc mà còn đối với người tu thì ai ham tu mà có cái điều kiện tốt để tu tập, hoặc là quý thầy quý cô mà được thuận lợi trong Phật sự, trong cái công tác hoằng hóa lợi sanh, thì đó là thuận lợi, là cơ hội. Tuy nhiên, quý vị có công nhận rằng cơ hội cũng chính là một cái dịp để tâm tham nó phát triển không? Phải không ạ? Tâm mình đang yên vậy mà mình thấy cái dịp may nó tới một cái là nó động liền à? Thành ra trong luận Bảo Vương Tam Muội có dạy là thấy lợi chẳng cầu mình được, được lợi thì tâm si dễ động. Đó. Hoặc là dạy rằng sắp đặt việc chẳng mong dễ thành. Cơ hội là những cái để cho mình thành tựu, mà bây giờ đừng có mong dễ thành. Vì sao? Vì dễ thành thì ý còn kiêu ngạo. Hoặc là khi giao tiếp người mà người nào giúp đỡ mình sẵn sàng thì mình mừng quá, mình kêu là cơ hội tốt với mình. Nhưng mà luận Bảo Vương Tam Muội lại dạy là giao tiếp người chẳng cầu nuông chiều, được nuông chiều thì tâm sanh kiêu căng. Mà điều đó đúng không? Đó. Như vậy mình thấy cơ hội là điều tốt, nhưng mà đối với người biết tu thì vẫn phải phòng tâm. Nếu không thì sẽ bị cảnh duyên làm lầm, và cái cơ hội lúc đó nó trở thành cái bẫy sập. Đúng không ạ? À? Đó là nói chuyện thuận lợi. Bây giờ nói chuyện trái ý. Trái ý có phải là cơ hội không? Ở đời không thiếu điều trái ý nghịch lòng, và mình rất là ngán, phải không? Không có ai ưa cái chuyện trái ý. Khi nào mình cũng thích cái điều như ý. Nhưng mà có khi ban đầu xem như là nghịch ý, sau lại là cơ hội. Có những cái việc nghịch ý nó xảy ra mà giúp mình thấy được những điều trước đây mình không thấy. Có một cái chú tiểu ở trong chùa, bữa đó đi quét sân, quét chùa, cái lụm được một cái điện thoại di động. Không biết điện thoại di động là khi nào cũng cất trong mình ha, mà sao cái người nào đó mà lại để quên. Thì chú mới lượm đem vô trình thầy.